Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì sao niệm Phật không thể vãng sanh làm Phật? Cống cao ngã mạn. Người giảng: Lão Hòa thượng Tịnh Không. Địa điểm: Tòa nhà Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Thời gian: Khởi giảng tháng 5 năm 1998. Xin mời mở kinh văn. Khóa 1 quyển hạ. Mặt thứ 3. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: Ngô Kim Ư Đao Lợi Thiên Cung, nhất thiết chúng hội thuyết Diêm Bồ Đề Bố Thí, giáo lượng công đức kinh trọng, Nhữ Đương Đế Thính, Ngô Di Nhữ Thuyết. Bồ Tát Địa Tạng ở phía trước hướng về Thế Tôn thịnh giáo: Chúng sanh sáu cõi tu phước. Tu phước không giống nhau, nên quả báo cũng không giống nhau. Xin Thế Tôn đem chân tướng sự thật này vì chúng con mà nói ra. Đoạn kinh văn này là Thế Tôn hứa khả nói. Kinh văn hai chữ nhĩ thời chính là lúc Bồ Tát Địa Tạng thịnh giáo sự việc này. Thế Tôn nói với Bồ Tát Địa Tạng: Ngô là Thế Tôn tự xưng. Hôm nay ở cung trời Đao Lợi, ở trong tất cả chúng hội, tất cả chúng hội này bao gồm đại chúng của 10 pháp giới, cho nên pháp hội này thù thắng hy hữu không gì bằng. Chúng ta đã xem qua ở trong phẩm tựa mười phương tất cả chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, đương nhiên là cũng bao gồm chúng sanh chính pháp giới trong đó. Do đó cái hội này trên thực tế là không hề khác biệt gì với hải hội của Kinh Hoa Nghiêm. Chỉ chẳng qua pháp hội này là mượn cung trời Đao Lợi mà khai hội. Kỳ thực là đã đột phá được thời không. Chúng ta xem thấy tận hư không khắp pháp giới. Chúng sanh sáu cõi tham dự pháp hội này, tình huống cũng hoàn toàn giống như trên Kinh Hoa Nghiêm vậy. đều là chư Phật, Bồ Tát ứng hóa ở sáu cõi, ứng hóa ở ác đạo, dùng thân phận của các quỷ dương xuất hiện ngay trong đại hội. Cho nên tất cả hội chúng này là hy hữu chưa từng có. Nói về công đức bố thí nặng hay nhẹ, đây chính là hứa khả, thỉnh cầu của Bồ Tát Địa Tạng. Nói cái Diêm Phù Đề chính là địa cầu này của chúng ta. Những người trên địa cầu này tu phước được quả báo nặng hay nhẹ. Hai câu sau cùng đặc biệt dặn bảo Bồ Tát Địa Tạng, thực tế ra là dặn bảo đại chúng chúng ta. Giữ đường đế thính. Đế thính là lắng nghe tỉ mỉ. Ngô Di Nhữ Thuyết. Phía sau, Thế Tôn vì chúng ta nói pháp. Mời xem kinh văn. Địa Tạng. Bạch Phật ngôn: ngã nghi thị sự, nguyện lạc dục khai. Thực ra mà nói, Bồ Tát Địa Tạng là hoàn toàn đại diện chúng ta. Ngài nói, con rất là nghi ngờ đối với việc này. Rất là hoan hỷ, mong cầu Thế Tôn vì chúng con nói ra chân tướng của sự thật này. Pháp sư Thanh Liên ở trong chú giải đã nói cho chúng ta nghe mấy câu. Mấy câu nói này đều là tình huống trong đời sống hiện thực. Trong tiểu chú nói rằng, chúng ta hãy đọc qua một lần chú giải này. Diêm Phù Đề Nhân, năng hành bố thí giả, tất báo sanh thiên thượng. Chân thật tu bố thí. Bố thí đúng lý, đúng pháp. Bố thí là phước, tu phước. Phước báo lớn, thì họ sanh đến cõi trời để hưởng phước. Cho nên, Thế Tôn ở cung trời nói việc nặng nhẹ của công đức bố thí. Vì sao không nói ở nhân gian mà nói ở thiên cung? Chính là đem cái ý này nhắc cho chúng ta. Nói những người ngay đó lắng nghe. Phù bố thí chi nghiệp nải chúng hành chi nguyên. Hai câu nói này là cương lĩnh. Tổng thuyết. Tài, vật, vô thường. Năm nhà tranh nhau. Phàm ngu, tiếc rẻ. Không chịu buông xả. Đây là nói tình huống của người thế gian, xã hội trước mắt. Càng là như vậy. Không từ bất cứ thủ đoạn gì để tranh đoạt tài vật. Đây là tạo nghiệp. Toại sử thê nhi giác mục. Đây là gia đình bất hòa. Anh em trái nhau. Quyến thuộc chia lìa. Thân bằng cách biệt. Như vậy, đây đều là nói ra tình hình xã hội trước mắt của chúng ta. Rốt cuộc thì nguyên nhân gì tạo thành vậy? hiện tại tình trạng này đã quá bình thường, đã quá nhiều. Ở Trung Quốc, ở ngoại quốc, gần như 6 căn của chúng ta đều là tiếp xúc những cảnh tượng này. Chúng ta phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo này. Vậy thì cần phải lắng nghe khai thị phía sau của Thế Tôn. Mời xem kinh văn. Phật nói Địa Tạng Bồ Tát, cõi Nam Diêm Phù Đề có các quốc vương, Tỷ Bổ Đại Thần, Đại Trưởng Giả, Đại Sát Lợi, Đại Bà La Môn, vân vân. Vậy thì những người này đều là có địa vị, có tiền của trong xã hội, là người có khả năng bố thí. Nếu gặp người nghèo khổ, bần cùng, cho đến bệnh tật, câm điếc, ngờ nghịch, đuôi mù, nhiều người không đầy đủ các căn như thế, đây là đối tượng để bố thí. Trong Phật Pháp gọi là phước điền. Phước điền có 3 loại. Loại này gọi là bi điền. Người thế gian đáng thương. Những người này trong đời quá khứ không có tu phước. Tuy là được thân người, đời sống rất nghèo khổ. Chúng ta là người có khả năng nhìn thấy những chúng sanh này, phải nên dùng tâm đại từ bi, tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Nghiệp nhân quả báo, Pháp Sư Thanh Lương ở trong chú giải cũng đã sơ lược nói qua. Câu sau cùng Ngài nói, theo kinh đã nói, muốn biết nhân đời trước thì nhìn vào quả hiện tại, muốn biết quả của đời sau thì xem cái nhân hiện tại. Phước báo như bóng theo hình, không thể không biết vậy. Trong phước được phước, như bóng theo hình, phải nên thông hiểu cái đạo lý này. Phía sau, Thế Tôn dạy cho chúng ta phải nên dùng thái độ như thế nào để tu bố thí. Thì đại quốc dương đẳng. Chữ đẳng ở đây, như phía trước đã nói, Tỷ Bổ Đại Thần, Trưởng Giả Sát Lợi, Bà La Môn đẳng, chính là nói người ở xã hội này có địa vị, có tiền của, có năng lực, phải nên tu bố thí. Ở trong kinh, Phật thường nói, có phước báo, phải nên cùng chia sẻ với tất cả chúng sanh, thì phước báo này sẽ lớn hơn. Loại phước báo này hưởng thụ mãi mãi không cùng tận. Nếu như tham lam, bỏng sẻn, chỉ để cho cá nhân hưởng thụ, thì cho dù phước báo của bạn có lớn mấy, sau khi một đời này thọ dụng hết, thì đời sau không còn phước nữa. Không có phước báo. Vậy thì ta đi đến nơi nào vậy? Việc này chúng ta đều rất rõ ràng, rất tường tận. Nếu như không phải đi vào đường ác, ở cõi nhân gian, cũng là nghèo khổ. Các căn không được đầy đủ cũng sẽ đọa lạc ở giai đoạn này. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, phải nên tu phước. Người phú quý có thể tu phước, người bần tiện cũng có thể tu phước. Hơn nữa, tương lai có được quả báo cũng là bình đẳng. Chỉ cần tận tâm tận lực, việc tu phước này đều được viên mãn. Thị đại quốc dương đẳng, dục bố thí thời. Khi làm việc bố thí, thực tế ra mà nói, bố thí là mọi lúc, mọi nơi. Không nên gián đoạn. Quan trọng là bạn dùng cái tâm như thế nào để giúp đỡ người khác. Nhược năng cụ đại từ bi, hạ tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí. Bố thí như vậy là rất thù thắng. Tâm từ bi chân chánh. Đại từ bi là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, không phân biệt, không chấp trước. Đối với tất cả chúng sanh chỉ đồng một tâm yêu thương. Đây gọi là đại từ bi. Hạ tâm là khiêm nhường, tôn trọng với người, không hề có chút tập khí ngạo mạn, càng không thể có thái độ ngạo mạn, gọi là hạ tâm hàm. Việc này phải chính mình đi làm. Nếu như khi nhân duyên không đủ, chính mình không cách gì đích thân đến nơi đó để làm việc bố thí, vậy thì phải phái người đi, phái người đại diện. Phái người đi cũng phải dạy cho họ thái độ khi bố thí, hoặc sử nhân thí, nhuyễn ngôn úy dụ, lời nói vẻ mặt ôn hòa an ủi. Những người đến tiếp nhận bố thí, họ đều là có khó khăn trong cuộc sống, phải có sự an ủi đối với họ. Thị quốc dương đẳng, sở hộ phước lợi, như bố thí bách hằng sa Phật, công đức chi lợi. Vậy thì mọi người đều biết, bố thí cúng dường Phật công đức to lớn, người người đều thích cúng dường Phật, mà lại lơ là đối với những người cùng khổ. Đoạn sau này chính là nói, ngày nay là nói những người tàn tật trong xã hội. Khi bố thí cho họ, phước báo mà bạn thu được cũng không khác gì cúng dường chư Phật Như Lai. Khi chúng ta cúng dường cho chư Phật Như Lai thì vô cùng chân thành cung kính. Phải dùng cái tâm trạng như vậy để bố thí cho những người bần tiện. Phước báo đó cũng là như nhau. Vì sao vậy? Bởi vì bạn dùng cái tâm bình đẳng. Cái phước mà bạn được là phước bình đẳng. Chân thật là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên các vị nếu muốn chân thật học Phật, nếu muốn ngay một đời này chân thật làm Phật, không phải không làm được. Ở trong kinh, Phật dạy cho chúng ta, là lời thật, không giả dối. Nhất định phải đem tất cả chúng sanh xem là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai của chính mình. Chúng sanh có được giàu sang, chúng ta biết đời trước họ có tu phước, là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Ngay trong chúng sanh có người bần tiện, chúng ta cũng hiểu rõ, trong đời quá khứ không tu phước, cũng là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Chúng ta cũng đem cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để hiếu thuận. Bố thí cúng dường là hiếu dưỡng phụ mẫu, là phụng sự chư Phật. Cho nên, Phật đã nói cho chúng ta nghe, tất cả chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta? Cha mẹ trong đời quá khứ là chư Phật Như Lai ở tương lai. Nếu như chúng ta dùng cái tâm trạng như vậy để đối đãi với mọi người, với tất cả chúng sanh, thì thời gian thành Phật của bạn sẽ được rút ngắn. Rút ngắn nhanh nhất. Nếu như bạn niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì ngay trong đời này nhất định vãng sanh. Hay đổi cách khác mà nói, bạn niệm Phật tại vì sao không thể vãng sanh làm Phật? Vì bạn đã xem thường chúng sanh. Chính mình luôn có thái độ cống cao ngã mạn, làm cho cả đời này của chính mình cơ hội vãng sanh bất thoái thành Phật bị lỡ dịp. Không phải chư Phật Bồ Tát không giúp đỡ bạn, là bạn bỏ lỡ cơ hội ngay trước mặt. Việc này đáng được chúng ta phản tỉnh, đáng được chúng ta kiểm điểm. Nếu như ở trong những việc này, chân thật giác ngộ rồi, thấu hiểu rồi, đạo Bồ Tát của chúng ta thật là thuận buồm xuôi gió. Làm gì có việc chướng ngại chứ? Bất cứ một người nào chỉ cần đầy đủ thái độ như vậy, không phải nói đem tất cả chúng sanh xem thành cha mẹ quá khứ chư Phật ở vị lai, cái xem thành đó tâm địa của bạn vẫn chưa được thanh tịnh. Hay nói cách khác, bạn tỉ mỉ mà quán xét, bạn vẫn còn một phần tâm ngạo mạn vẫn chưa đoạn dứt. Cần phải hiểu rõ là chân tướng sự thật. Họ đích thực là cha mẹ quá khứ của ta. Không phải là xem thành như vậy. Xác xác thực thực là chư Phật vị lai. Lời Phật nói làm gì có sai lầm? Chúng ta không hề xem thấy. Phật nhìn thấy chân tướng sự thật này. Trong đời quá khứ của chúng ta, quá khứ còn có quá khứ vô cùng, vô lượng vô biên kiếp đến nay, cùng với chúng sanh có quan hệ quyến thuộc. Quan hệ quyến thuộc làm sao có thể đối xử không tốt? Phần nhiều là tiếc của. Tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Trong lòng nhìn thấy, thì liền khởi tham sân si mạng. Tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Vậy thì chịu những quả báo này. Trước mắt, ngày này chúng ta có may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa. Phật đem những chân tướng sự thật này nói rõ ràng, nói tường tận cho chúng ta nghe. Chúng ta giác ngộ rồi, Sau khi giác ngộ, trong lòng chúng ta sanh ra thay đổi rất lớn. Do đó, ngày nay chúng ta đề xướng xây dựng làng Di Đà. Hoan nghênh đồng tu đến nơi đây tu học. Trong thôn Di Đà, từ trên đến dưới bao gồm nhân viên phục vụ. Đối đãi những đồng tu này như là cha mẹ. Chính là tôn trưởng, chính là chư Phật Như Lai. Chúng ta dùng cái tâm chân thành hiếu thuận đi cúng dường đại chúng. Cái phước báo này giống như trên Kinh Địa Tạng này đã nói, được công đức lợi ích như bố thí trăm hàng sa chư Phật. Cơ duyên khó có được, hy hữu khó gặp. Ngay đời này của chúng ta, quả nhiên có thể ở nơi Singapore này gặp được. Bạn nói xem, may mắn chừng nào. Càng nghĩ, sự việc này càng khó được. Càng nghĩ, càng không thể nghĩ bàn. Chân thật, hiểu rồi. Chân chánh, giác ngộ, tự nhiên liền sẽ toàn tâm, toàn lực phụng hiến cái đại nghiệp này. Cái đại nghiệp này chính là cúng dường cha mẹ, cúng dường chư Phật. Mời xem kinh văn phía sau. Hà Dĩ Cố, Thế Tôn đang giải thích cho chúng ta cái đạo lý này. Duyên thị quốc dương đẳng, ư thị tối bần tiền bối, cập bất hoàng cụ giả, phát đại từ tâm. Đây là một điều kiện rất quan trọng. Bởi vì người tu bố thí, họ phát ra là tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi cùng tương đồng với tâm Phật. Nhà Phật gọi từ bi lược nói bốn loại. Người thế gian chỉ có ái duyên từ bi. Họ thương bạn, đối với bạn là từ bi. Họ không thương bạn, họ đối với bạn thì vẫn không có lòng từ bi. Từ bi là quan tâm, thương yêu. Toàn tâm, toàn lực giúp đỡ bạn. Họ không thương bạn, vậy thì không còn gì. Thế gian, người có trí tuệ, họ có đại phước báo. Chúng sanh duyên từ bi. Họ hiểu được. Thương chính mình cũng là thương người khác. Thương người khác, họ cũng thương quốc gia, cũng thương dân tộc. Cho đến cũng thương yêu tất cả chúng sanh trên thế giới. Tâm lượng của người này rất rộng lớn. Người có tâm lượng lớn này, đại đa số ở trong xã hội đều là thuộc về nhân vật giai cấp lãnh đạo. Họ có lòng thương rộng lớn. Họ bố thí cúng dường, phục vụ rộng khắp. Vậy thì đến Bồ Tát, Bồ Tát giác ngộ rồi. Tâm từ bi của Bồ Tát gọi là pháp duyên từ bi. Như vừa rồi chúng ta nói, chúng ta đem tất cả chúng sanh xem là cha mẹ quá khứ, chư Phật ở vị lai của chính mình. Như vậy là tu hiếu kính, tu cúng dường là thuộc về pháp duyên từ bi. Pháp duyên này vẫn là còn có điều kiện. Lòng đại từ bi của Như Lai quả địa thì không có điều kiện. Nhất định không có phân biệt, không có chấp trước. Hoàn toàn là tự nhiên. Trong Phật Pháp nói, pháp nhĩ như thị. Vậy mới gọi là đại từ bi. Phước báo này là vô lượng vô biên. Tuyệt đối không phải là chúng sanh duyên hay pháp duyên có thể so sánh. Cho nên, người phát cái tâm này là tâm đại từ bi, giống y như Phật. Ngày nay, chúng ta muốn học Phật, muốn tu đại phước báo. Bạn muốn hiểu được cái đạo lý này. Bạn phải rõ ràng cái sự thật này. Chúng ta có thể làm được. Người có tiền có của bố thí thì họ bố thí được nhiều. Chúng ta không có tiền tài, không có năng lực. Mỗi tháng ta chỉ kiếm được 2.000 đồng. Ta có thể đem 2.000 đồng đó đi bố thí hết. Công đức của ta là viên mãn. Người ta mỗi tháng kiếm được mấy chục vạn, kiếm được mấy trăm vạn. Họ bố thí mấy vạn. Công đức của họ không viên mãn. Vì sao vậy? Là bởi vì họ chỉ dùng mấy phần trong tiền tài năng lực của họ thôi. Phước báo này của ta nhỏ, ta lại thảy đều đem ra bố thí hết. So sánh việc này, bố thí cúng dường của ta là 100%. Tâm cũng là 100%. Sự cũng là 100%. Quả báo có được cũng là 100%. Phật Pháp như vậy mới gọi là bình đẳng Pháp. Tuyệt đối không thể nói. Người có thế lực, có tiền tài mới có thể bố thí. Người nghèo khổ thì không thể bố thí. Nếu như vậy, thì chẳng phải người bần cùng đời đời kiếp kiếp đều phải bần cùng hay sao? Phú quý thì chẳng đời đời kiếp kiếp đều phú quý hay sao? Làm gì có loại đạo lý này chứ? Do đó, chúng ta chân thật thấu hiểu. Ở trong Kinh Phật đã nói, thông thường, người bần tiện đời sau thì đại phú, đại quý. Còn người ngay đời này đại phú, đại quý, đến đời sau, phú quý của họ đã bị giáng xuống, xuống thật thấp. Vì sao vậy? Khi hưởng thụ phú quý, rất khó làm đến được bố thí viên mãn. Đạo lý ngay chỗ này. Đây mới gọi là thiên đạo công bằng. Người bần tiện có thể tu đại phước báo. Ở trong kinh, Phật cũng thường nêu ra nói cho chúng ta nghe. Dường như là ở ngay đoạn này. Đoạn này hình như là không có nêu ra thí dụ. Ở trong kinh Tiểu Thừa có nói qua. Có một người xin ăn. Là người bần tiện đến cùng cực. Người ta cho cô có 1 hào. Rất là ít. Người xin ăn này cũng vừa gặp được Phật đi khất thực. Nghĩ đến chính mình. Thân thế rất là thê thảm. trong đời quá khứ không có tu phước báo, nhìn thấy Phật đi khất thực, liền đem một hào đó cung cung kính kính mà cúng dường Phật Đà. Người xin ăn này là một người nữ. Sau 7 ngày, cô ấy chết. Bởi vì trồng được cái phước này, cô sinh vào nhà trưởng giả, giàu có, để hưởng phước. Sau khi lớn lên, cô lại làm đến hoàng hậu, cúng dường cho Phật một hào tiền, được phước báo lớn như vậy. Việc này người thông thường nói rất là khó tin. Vì sao được phước báo lớn đến như vậy? Cô ấy phát ra là tâm đại từ, tâm chân thành, cung kính. Phước là từ nơi đó mà sanh ra, không phải là ở một hào kia. Một hào thì có bao nhiêu? Không giá trị, chính ở tâm của cô ấy. Các vị quốc vương, tiền của nhiều, bố thí cho nhân dân, nuôi dưỡng nhân dân, giáo dục nhân dân, nếu như không dùng cái tâm đại từ bi, khiêm nhường, phong cách khiêm hạ, phước báo của họ sẽ rất ít, không đáng kể. Đời này làm quốc vương, đời sau chỉ được làm đại thần. Qua đời sau nữa, quan vị đó càng lúc càng nhỏ, càng hướng xuống thấp hơn. Tuy là bố thí tiền của ra rất nhiều, tâm không thanh tịnh, tâm không đủ từ bi. Cho nên từ đại từ bi hạ xuống thành pháp duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi, ái duyên từ bi. Vậy thì đời sau sẽ thấp hơn đời trước. Ở trong kinh luận, Phật đem đạo lý này nói cho chúng ta nghe rất nhiều, giảng nói rất tường tận. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, phải ghi nhớ. Mọi lúc, mọi nơi, đối nhân xử thế tiếp vật, phải ghi nhớ lời Phật dạy cho chúng ta là chân thật. Cho nên, phải khiêm nhường, cung kính đối với tất cả mọi người. Toàn tâm, toàn lực, giúp đỡ tất cả mọi người. Giúp đỡ tất cả mọi người là giúp đỡ cha mẹ của chính mình, là giúp đỡ chư Phật Như Lai. Bạn nói xem cái tâm này của chúng ta nhiều hoan hỷ, nhiều an lạc. Quả báo được phước lợi lớn hay nhỏ đều ở dụng tâm của bạn. Không phải ở tiền của mà bạn bố thí ra nhiều hay ít. Ở ngay cái tâm của bạn. Phía sau là nói đến quả báo, thì cố phước lợi. Cái phước mà họ có được, cái lợi ích mà họ có được, hữu như thử báo. Việc này phía trước đã có tỷ dụ. Phước báo của họ cũng đồng như bố thí. 100 hằng hà sa số chư Phật Như Lai nhiều đến như vậy. Vậy thì do đây có thể biết, nếu chúng ta muốn bố thí 100 hằng hà sa chư Phật Như Lai, làm gì có được cơ hội này? Bạn làm sao có thể tu được cái phước này? Thế nhưng có cái tương đồng. Bạn có thể dùng tâm đại từ bi. Chính chư Phật đã nói. Xác xác thực thực, chính là cha mẹ quá khứ chư Phật vị lai. Bạn thấy những người bần cùng hà tiện này, bạn dùng cái tâm chân thành cung kính mà bố thí cúng dường, thì bạn liền được phước. Bố thí giống nhau. Các sông Hằng tức là mình giống như bột vậy. Sông Hằng còn dài hơn sông Trường Giang Trung Quốc chúng ta. Bạn thử nghĩ xem số cát ở đó là bao nhiêu. Phật nói đến số lượng nhiều, thông thường đều dùng số cát sông Hằng. Để thí dụ, số cát của sông Hằng thì không thể tính đếm. 100 lần số cát sông Hằng như vậy, không cách gì tính đếm. Trong câu chuyện phía trước, Phật đã nói cho chúng ta nghe, một người nữ nghèo xin ăn, một hào tiền chân thành cung kính cúng dường Phật. Quả báo đời sau được làm hoàng hậu. Bạn có thể cúng dường bố thí 100 hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Vì quả báo này của bạn, phước báo của bạn bao lớn vậy? Không cách gì nói cho hết được. Phật nói những lời này, thực tế mà nói, tuyệt đối chẳng phải là dùng một phương tiện khéo léo bảo chúng ta đi chăm sóc những người bần khổ, chăm sóc người già khó khăn. Không phải là cái ý này. Lời Phật nói là chân thật, lời thật, một chút cũng không giả. Sự thật, đích thực là như vậy. Phàm phu chúng ta mê mất đi tự tánh, không thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên, ở chung quanh chúng ta, nơi đâu cũng đều là phước điền. Chúng ta không biết cách trồng phước, trái lại đi tạo tội nghiệp. Đây chính là trong kinh Phật thường nói, kẻ thật đáng thương. Phước điền ngay chính chung quanh bạn mà không trồng phước, bạn còn đang tạo nghiệp. Bạn nói xem đáng thương dường bao. Cái gì gọi là Bồ Tát hạnh? Người biết được tu phước đều là Bồ Tát. Người hiểu được bố thí cúng dường con người này chính là Bồ Tát. Đời sống của chúng ta là bố thí cúng dường. Việc làm của chúng ta cũng là bố thí cúng dường. Không luận là bạn từ nơi nghề nghiệp nào. Nghề nghiệp này của tôi, công việc này của tôi, điều gì xã hội đại chúng phục vụ là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Chỉ cần bạn có một cái tâm như vậy là bố thí cúng dường. Nghề nghiệp này của ta là vì để ta kiếm tiền, là vì gia đình ta, vì con cái của ta mà lo nghĩ. Bạn để phước điền này vụt mất ngay trước mắt. Bạn xem cũng đồng là một việc như vậy. Sai biệt chính ngay một niệm. Một niệm tự tư tự lợi chính là phàm phu, liền tạo nghiệp. Một niệm vì chúng sanh, vì xã hội, đó chính là Bồ Tát, đó chính là Phật. Chỉ ở một niệm. Thay đổi cái ý niệm này thì siêu phàm nhập thánh. Phước lợi mà bạn có được vô lượng, vô biên. Như đồng, chư Phật, Như Lai, quả địa vậy. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Tỳ Lô Giá Na. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ xem thấy Phật A-di-đà. Phước báo mà các ngài có được, chúng ta cũng có thể có được. Các ngài biết tu. Nếu như chúng ta biết được những chân tướng sự thật này, chúng ta cũng biết tu phước. Phước lợi này cũng đồng như chư Phật Như Lai. Bách thiên sanh trung, thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dụng. Cái phước báo này không phải một đời một kiếp. Đời đời kiếp kiếp, hưởng thọ không cùng tận. Phải xem bạn có thể chuyển đổi được ý niệm hay không. Người có phước báo thì trí tuệ cũng khai mở, nên gọi là phước trí tâm linh. Khi phước báo hiện tiền, cái tâm tư này cũng linh mẫn, trí tuệ liền hiện tiền. Phật dạy chúng ta phước huệ song tu. Thực tế, cái huệ đó chính là giác ngộ, chính là thông suốt. Phước là hình thức. Khi vừa thông suốt rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật, huệ của bạn liền khai mở. Biết được vì tất cả chúng sanh là đúng, là việc phải nên làm, vì chính mình là sai, là việc không nên làm. Trí tuệ của bạn liền được khai mở. Từ đây về sau, khởi tâm động niệm, mỗi niệm vì chúng sanh, vì xã hội, vì nhân dân, sẽ không còn có chút tư tâm nào. Đó là trí huệ của bạn đã khai mở. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từ sớm đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, tất cả đều là phụng hiến, tất cả đều là bố thí cúng dường. Phước báo này của bạn bao lớn? Chú giải này của Pháp Sư Thanh Liên, các vị tự mình đi xem. Chú giải của Ngài rất hay. Dẫn giải kinh điển. Mời xem đoạn sau của kinh văn. Phục thứ địa tạng, nhược dị lai thế, hữu chư quốc dương, chí bà la môn đẳng. Đây cũng là trước nói người có khả năng bố thí. Ngộ Phật tháp tự, hoặc Phật hình tượng, nại chí Bồ Tát, thanh văn bích chi Phật tượng, cung tự doanh biện, cúng dường bố thí. Phía trước là nói bố thí người bần khổ. Đó là bi điền. Đoạn thứ hai giảng bố thí tháp tự thánh tượng. Đây là kính điền. Vậy thì trước nói người có khả năng bố thí đưa ra thí dụ này. Thực tế mà nói, làm những việc này, tu những phước báo này cũng là người đều có khả năng. Chỉ cần có tâm chân thành, cung kính để tu bố thí, quả báo cũng như trong kinh đã nói, ngay chỗ này chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta xây tháp, chúng ta xây chùa, chúng ta tu tạo hình tượng Phật, quả báo tương lai có được. Phước báo có giống như trên kinh đã nói hay không? Đương nhiên là như nhau. Thế nhưng, duyên của bố thí phải thấy đều đầy đủ thì mới giống. Nếu như không đầy đủ duyên, phước báo mà trên kinh đã nói, bạn không thể có được. Phía trước đã nói phước báo lớn đến như vậy, đã dùng cái tâm từ bi của Phật để tu. Dễ dàng có được. Ngày nay, bố thí chùa tháp của Phật, bố thí đạo tràng của Phật. Vậy thì trước tiên bạn phải quan sát nơi đó chân thật có đạo hay không? Xây dựng đạo tràng, tôi cũng đã từng nói qua với các vị đồng tu. Từ xưa đến nay, không phải nói xây dựng đạo tràng rồi thì đi khắp nơi tìm người tu hành. Không phải vậy. Đó là phan duyên. Không thể được phước. Phải nên tu như thế nào vậy? Xem thấy có người chân thật tu hành, bạn mới xây dựng đạo tràng cho họ, phước báo này sẽ lớn. Theo năng lực của chính bạn, đến giúp đỡ họ, đến thành tựu cho họ. Đó là phước báo chân thật. Vào ngày nay, chúng ta đích thực xem thấy có một số đạo tràng không còn đúng như pháp. Đạo tràng không đúng pháp gần như nơi nào cũng có. Đạo tràng xây dựng uy nga tráng lệ, bên trong không phải làm đạo. Chỉ có mấy người ở trong đó hưởng phước, ở đó tạo nghiệp. Nếu là như vậy, bố thí cúng dường là giúp cho họ tạo thêm nghiệp. Bạn còn có được phước hay không? Họ tạo nghiệp là do bạn giúp đỡ họ tạo nghiệp. Họ đọa lạc, bạn cũng sẽ bị kéo theo, cũng bị liên lụy. Đến lúc đó, bạn lại quỵ bán tam bảo. Trong kinh Địa Tạng rõ ràng đã nói, bố thí tu tạo chùa tháp hình tượng được phước, ngày nay bạn được là ác báo. Bạn sẽ nói là lời Phật không linh. Thế là bạn bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Tăng thêm trọng tội, đọa A Tỳ địa ngục. Phật không hề nói sai, tại bạn đã hiểu sai ý. Việc này, chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng. Phía trước bố thí người bần cùng, không vấn đề gì. Chỗ này bố thí chùa tháp thì có vấn đề. Phải có người tu hành chân chính. Làm thế nào để tu bố thí cúng dường vậy? Như lý, như pháp. Chỗ đó có hai ba người tu hành, giúp cho họ dựng một âm tranh là được rồi. Vì người ít, không cần thiết phải xây đạo tràng to lớn. Hay nói cách khác, hình thức đạo tràng lớn nhỏ phải thích hợp với hiện tại. Họ dùng làm đạo, gọi là như pháp, như lý, như pháp. Nếu như vừa qua, Nơi đó họ chỉ có mấy người tu hành, xây dựng một đạo tràng to lớn, vậy thì sẽ có tội. Vì sao vậy? Đạo tràng to lớn đến như vậy, nếu như bên trong chỉ có 5-6 người, thời gian mỗi ngày quét dọn hoàn cảnh cũng không đủ. Chẳng phải bạn làm cho người mệt chết, làm sao họ còn có thời gian tu hành? Chúng ta đều thấy qua, đạo tràng rất lớn, rất trang nghiêm. Hỏi họ bên trong ở bao nhiêu người? 5-6 người. Chỉnh lý hoàn cảnh dùng phương pháp gì vậy? Rất nhiều điện đường phải đóng kín lại, không có thời gian quét dọn. Một năm chỉ có mấy lần pháp hội mới mở ra. Tìm một ít tín đồ đến phụ, bình thường không dùng đến. Đây chính là không đúng pháp. Cho nên ở trước mắt, vào thời đại này, vào giai đoạn này, trong Phật môn tu phước, làm việc gì là quan trọng nhất vậy? Bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Ngày trước, có thể bố thí chùa tháp, cúng dường Phật tượng, có phước báo lớn, là bởi vì xã hội đại chúng đã quen biết đối với Phật pháp, đều biết qua, đều có tâm cung kính, thì phước báo mới lớn. Thực hiện xong ngày 13 tháng 3 năm 2009, tức rằm tháng 2 năm Kỷ Sửu. Cẩn dịch phòng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Quảng Tâm. Kỹ thuật thu âm vọng tây, phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.